trong bài 11 á, của tài liệu đó, đó là nhân sinh quan Phật giáo. Về nhân sinh quan đó, tức là quan niệm về con người, đạo Phật nổi tiếng nhất là về học thuyết này, lấy con người làm trọng tâm, thay vì các tôn giáo khác đó lấy Thượng Đế làm hệ quy chiếu. Đó là sự đối lập giữa đạo Phật với các tôn giáo. Con người đó là một cái chủ thể mà xây quanh đó, đó Đức Phật hình thành ra tất cả các học thuyết chân lý mới của Ngài, bao gồm thế giới quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, môi trường quan, luật tắc quan, tu tập quan, giải thoát quan. Và trong con người như vậy mà chia ra nhiều cấp: con người phàm phu, con người chân nhân, con người tiềm năng thánh nhân, rồi thánh nhân. Thánh nhân có nhiều cấp: thánh nhân cấp 1, thánh nhân A La Hán cấp 2, thánh nhân A La Hán cấp 3, thánh nhân A La Hán cấp 4. Rồi bắt đầu thánh nhân là Bồ Tát, lúc đầu chỉ có một cấp, sau đó trở thành 10 cấp và cuối cùng là 52 cấp. Đạt đến đỉnh cao nhất đó là Phật quả. Tất cả những vấn đề đó đều được gọi chung là nhân sinh quan. Rất là rộng, rất là to. Nhưng rất tiếc là vì chúng ta đi tu theo đạo Phật pháp môn, cho nên những vấn đề này mình không có đề cập đến. Mình chỉ đề cập đến là tu giác ngộ giải thoát thôi. Chủ đề này đó chúng ta lưu ý một số điều như sau. Phần 1: các yếu tố cấu tạo con người. Trong văn học Pali đó thì năm tập tương ưng và tương đương với tạp A Hàm là các mảng văn học đề cập nhiều nhất về yếu tố cấu tạo con người. Trong kinh điển Đại Thừa đó thì kinh Hoa Nghiêm phân tích vấn đề này rất chi tiết, rất sâu sắc, rất hệ thống. Một cái phân tắc đó thì con người đó theo Đức Phật không được cấu tạo từ Thượng Đế, không được cấu tạo đơn thuần từ vật chất, không được cấu tạo đơn thuần từ tâm, mà con người đó là một tổ hợp gồm có thân và tâm. Thân á, gọi chung đó là rupa, tâm á, gọi chung đó là nama. Nama tức là danh á, phiên âm đó là danh, tức là gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Chữ Hán cổ dịch là sắc, thụ, tưởng, hành và thức. Thụ đọc trại âm là thọ. Thì sắc uẩn đó, nó gồm có là nội sắc uẩn và ngoại sắc uẩn. Nội sắc uẩn thì gồm có lục phủ ngũ tạng, xương thịt, tế bào, da, gân, cốt, máu, mủ, tất cả những gì mà hình thành ra cơ thể vật lý này gọi là nội sắc uẩn. Ngoại sắc uẩn là địa, thủy, hỏa, phong. Ngoài con người, chúng ta thấy khắp nơi trên thế giới này, bao gồm thế giới vật chất nói chung. Như vậy, đối với sắc uẩn trong phạm vi là con người, nó chỉ giới hạn ở trong nội sắc uẩn thôi. Thọ uẩn là tổ hợp cảm xúc. Cảm xúc của con người đó thì được Đức Phật phân tích rất rõ trong hai bài kinh về thiền. Và để phân tích về thọ uẩn đó thì quý vị nên phân tích kinh Tứ Niệm Xứ, thì gồm có ba nhóm cảm xúc thuộc kinh Trung Bộ, và kinh Đại Niệm Xứ gồm có chín loại hình cảm xúc thuộc kinh Trường Bộ. Thì ba nhóm cảm xúc thì gồm có cảm xúc tích cực, bao gồm hoan hỷ và hạnh phúc. Cảm xúc tiêu cực bao gồm lo lắng và khổ đau. Nó là đại diện thôi chứ nó nhiều lắm. Rồi cảm xúc trung tính đó, tức là chưa có phân rõ rất rõ ràng bản chất của cảm xúc này trong thời điểm đó là cái gì. Rồi sau đó nó sẽ nhanh chóng rơi vào hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực. Cái cảm xúc trung tính nó không tồn tại lâu. Còn trong kinh Đại Niệm Xứ thì phân tích chi tiết hơn, cũng giữ ba loại hình cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực và cảm xúc trung tính liên hệ với thân, liên hệ với tâm và liên hệ cả thân và tâm, thì nó tạo ra thành là chín nhóm, chi tiết hóa nó ra thôi. Thí dụ như khổ của thân, rồi là khổ của tâm, rồi khổ của thân và tâm. Tưởng uẩn là tập hợp tất cả các kinh nghiệm, sự hồi tưởng, sự liên tưởng, sự ký ức, sự tư duy, để theo đó có thể tạo ra các loại hình nghệ thuật, văn học, khoa học, v.v. Đây là cái phần đời sống quan trọng nhất của nhân sinh. Còn loài động vật đó thì tưởng uẩn hầu như không có. Và dĩ nhiên là nó có rất ít cái thọ uẩn, cảm xúc của nó chỉ là giận dữ hoặc hạnh phúc thôi, chứ nó không có những cái tình tự tâm lý phức tạp đa dạng như là con người. Con vật thì không có khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo gì hết á, vì cái tưởng uẩn của nó rất kém, cho nên nó được liệt vào cái nhóm là sống với bản năng. Tưởng uẩn là yếu tố giúp cho con người tạo ra được ngôn ngữ, chữ viết, truyền thông, kinh nghiệm, truyền đạt và tương tác và nhiều yếu tố khác. Hành uẩn tiếng Bali nó gọi là sankhara khanda, đó là những cái trải nghiệm tâm, những ý niệm tâm, những tâm tư sâu kín chưa biểu đạt ra bên ngoài, nó vận hành thường xuyên ngay cả trong giấc ngủ. Và thức uẩn là các nhận thức giác quan, bao gồm thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, nhận thức của lỗ tai, khứu giác, nhận thức của mũi, vị giác, nhận thức của lưỡi, xúc giác, nhận thức của hệ thống thần kinh trên da và toàn thân, và ý thức là nhận thức của tâm. Điều quan trọng khi Đức Phật hình thành ra học thuyết là năm uẩn, tức là năm tổ hợp, là Ngài muốn giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế Sáng Thế và Thần Linh Sáng Thế. Cái chú trọng của Đức Phật là nằm ở chỗ này. Không có nguyên nhân đầu tiên. Và sự sống của con người chỉ tiếp tục tồn lại khi ở trong con người đó gồm có thân thể và hệ thống tâm, gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức là thụ tưởng hành thức. Tôi muốn quý vị nhớ lại bài kinh Đức Phật nói về 62 quan điểm sai lầm của các trường phái triết học và tôn giáo trong kinh Trường Bộ. Thì trong bài kinh đó Đức Phật có phân nhóm loại về tà kiến liên hệ đến nhất tưởng uẩn mà các nhà triết học và tôn giáo gia của Ấn Độ cho rằng đó, sau khi chết đó, có trường hợp là con người chỉ tồn tại tâm thức không ta, cái mà dân gian gọi là linh hồn hay là thần hồn. Phật giáo về sau này đó gọi nó là hương linh. Rồi trong văn học phát triển về sau, 500 năm sau Phật có đời gọi đó là ngạ quỷ. Thì cái đó được Đức Phật liệt vào tà kiến. Và nhóm của đó là nhất tưởng uẩn, chỉ có tâm thức thôi, tồn tại ngoài thân. Nếu chúng ta truy nguyên về cái bài kinh đó đó, thì quan điểm của Đức Phật đó, không làm gì có chủ trương rằng đó, sau khi chết đó, con người đó, tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ. Nếu bọn sẽ tiếc nuối chấp trước tình yêu, gia tài, sự nghiệp, sở hữu và mọi thứ trên đời, vì nó là quan điểm tà mà. Đó là hai học thuyết đối lập nhau. Nếu chấp nhận nhất tưởng uẩn là tà kiến theo kinh Trường Bộ, thì chúng ta không thể chấp nhận đồng lúc đó có cảnh giới ngạ quỷ. Đó là nhất tưởng uẩn. Ngạ quỷ là chỉ có tâm thức thôi, đâu có thân. Và nó có cái lẫn lộn giữa cái ngạ quỷ và địa ngục. Địa ngục là nơi ngạ quỷ ở, nó thuộc về cảnh giới chứ nó không phải thuộc về loại hình sự sống, mà là liệt nó vào loại hình sự sống như là con người hay là động vật hay là Atula hay là chư thiên. Nó rất là sai về cách phân loại. Cho nên á, ngạ quỷ và địa ngục nó là một thôi. Địa ngục là nơi ngạ quỷ ở, chứ địa ngục không phải là một loại hình sống. Và trong học thuyết năm uẩn đó, thì Đức Phật đó, chủ trương rằng sự sống của con người được gọi là sự sống đích thực đó khi còn thân và tâm. Thân đó, thì gồm có đất, nước, lửa, gió. Tâm thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cho nên sau khi chết, qua học thuyết 12 mắt xích sự sống, tức là 12 nhân duyên đó, con người lập tức tái sinh. Thì hai cái mắt xích thứ hai và thứ ba đó, hành, xin lỗi, vô minh hành thức, xin lỗi, thứ ba và thứ tư chứ, thức và danh sắc đó, nó là cái tiến trình vừa kết thúc sự sống, tâm thức thoát ra khỏi cái thức đó, nó gọi là thức tái tục hay là tâm tái sinh. Đó là mắt xích thứ ba, đánh dấu sự chết. Mắt xích thứ tư đó là đánh dấu sự hình thành sự sống mới, gồm có nama tức là tâm và rupa tức là cái phôi. Rupa đây đừng có dịch tới là thân thể, không đúng. Nó là cái phôi, là trứng và tinh trùng mới giao phối với nhau, hình thành ra hình thái sự sống đầu tiên của con người ở trong bào thai của người mẹ. Và trong toàn bộ kinh Tương Ưng gồm có 5 tập và kinh Hoa Nghiêm của Đại Thừa, không có đoạn nào nói đó là sau khi chết cho đến lúc mà con người trở thành cái phôi thai cho bào thai đó là có thời gian trung chuyển. Không có. Tức là nó diễn ra ngay lập tức ta. Thì về sau này đó, Ngài Thế Thân qua tác phẩm Luận Câu Xá đưa ra học thuyết á, 7 tuần thất. Thì Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa đó nương vào đó đó phát triển học thuyết 7 tuần thất. Và Phật giáo Tây Tạng đó thì chi tiết hơn, kỹ lưỡng hơn, đưa ra học thuyết ba đô. Thì có các loại hình thân trung ấm khác nhau, ở mỗi tuần thất thì tâm thức của con người như thế nào, và tạo ra các nghi thức để hỗ trợ cho sự tái sinh của hương linh sau khi chết. Đó là các học thuyết về sau. Khi các học thuyết về sau dùng khái niệm thân trung ấm thì làm cho con người bị ngộ nhận có cái thân thể, mà thực ra nó chỉ có nhất tưởng thôi, có tâm thức thôi, không có thân, thì làm gì có chuyện mà đói nữa. Có thân mới đói, không có thân nó không có đói. Thì thân đó, nó liên hệ đến bao tử nè, để động tác nhai nuốt là cảm nhận nè, tiêu hóa nè, tuần hoàn nè. Khi mà trong bao tử nó trống không á, do mình không nạp thực phẩm vào, thì cảm giác đói nó được kích thích từ cái bao tử, đẩy lên trên thần kinh trung ương và tạo ra một cái nhận thức là tôi đói, tôi có nhu cầu ăn, nhu cầu uống, nhu cầu hưởng thụ, vân vân. Còn khi không có thân thì cái nhận thức đó nó không có. Và sau khi chết, tâm thức nó thoát ra khỏi thì cái thân thể đó không có cảm giác đói. Tương tự không có cảm giác no, cảm giác nóng khi thiêu, cảm giác lạnh khi chôn. Toàn bộ cảm giác đó đã ngưng rồi, làm sao còn nữa mà có. Ngài Thế Thân là người đầu tiên trong các triết gia Phật giáo qua Luận Câu Xá đưa ra quan điểm đó, có trường hợp trong tiến trình tái sinh đó, nếu tâm thức đó có cộng nghiệp là người nữ thì tâm thức đó sẽ trỗi dậy một niềm đam mê giao cấu với người nam mà về sau đó là cha của mình. Và nếu tâm thức đó có giới tính là nam thì sẽ có cái tâm nhiễm đắm với người nữ mà về sau đó là người mẹ của mình, trong tiến trình giao cấu giữa một cặp nam nữ, dù là tình yêu hay là hôn nhân. Do quá trình giáo dục đạo đức tốt của con người để giúp con người thoát khỏi sự loạn luân, cho nên đó, trải qua 10 tháng ở trong bụng mẹ và sau đó được sinh ra đó, thì cái tâm thức mà nhiễm đắm trong lúc đó là thoát ra khỏi cái cơ thể chết và nhập vào trong bào thai đó, nó không còn đè nặng nữa. Tình trạng loạn luân giữa cha và con gái, mẹ và con trai rất ít, chứ không phải là không có. Ngay cả trong thời Đức Phật, mẹ là tỳ kheo ni, con là tỳ khưu mà còn là gian dâm với nhau. Và Đức Phật đưa ra một cái kết luận, chỉ có người ngu si mới nghĩ rằng tình trạng loạn luân giữa cha và con gái, mẹ và con trai không xảy ra. Cho nên dựa vào học thuyết năm uẩn về nhân sinh của Phật giáo đó, và học thuyết 12 nhân duyên, thì chúng ta khó chấp nhận cảnh giới ngạ quỷ là có thật, mà thường được mô tả là nằm ở dưới lòng đất, ở dưới âm phủ. Rồi về sau này người ta nói thêm là hương linh đó sẽ có khả năng và khuynh hướng đó tồn tại nơi cái chết diễn ra. Ví dụ như chết tai nạn giao thông thì nó sẽ bám ở nơi cái chết để tìm người khác thế mạng, chết đuối ở sông biển sẽ tìm người chết thế mạng, rồi ở nhà thờ từ đường, ở mộ huyệt, ở nơi thờ hương án, đó là những phần lý giải về sao. Không có kinh nào nói điều đó hết. Từ năm 2010 về trước, thì khi giảng về những vấn đề này, để tránh cái sự tranh luận vô ích, tôi không đề cập đến, không có mổ xẻ nhiều, và cứ tạm mặc định chấp nhận như thế. Từ năm 2010 trở về đây đó, thì tôi nói rõ về bản chất của cảnh giới ngạ quỷ và địa ngục được thêm thắt về sau. Thì những người không chấp nhận quan điểm đó đó, họ gọi tôi là ma ba tuần, người đã phá đạo Phật, người có trình độ thấp kém, người không chịu đọc kinh, người không hiểu biết gì, cài cắm vào trong đạo Phật để phá nát đạo Phật. Thì mình cũng phải đành cười quệ thôi. Phần lớn những người chống đối đó đó thì học trung cấp Phật học cho suốt. Và có một Phật tử chùa Ba Vàng đó, chị Phạm Thị Yến, đệ tử của thầy Trúc Thái Minh, về hai thầy trò có quan điểm giống nhau, là người mà kết tội tôi nặng nhất, như tôi vừa nêu đó. Thì tôi tạm gọi đó, con mèo nó khinh thường con sư tử và nó nói con sư tử là nhát, thua nó vậy thôi. Nói về vấn đề đó mất thời gian. Ở chương trình học và cử nhân năm cuối và chương trình thạc sĩ Phật học năm 1 và năm 2, nhất là thạc sĩ đó, thì chúng ta mới học về văn bản học Phật giáo. Thì lúc đó chúng ta sẽ phân tích cái văn bản kinh nào ra đề trong giai đoạn lịch sử nào, tại sao nó ra đề, Và khi nó ra đề đó, nó phục vụ cho cái gì về triết học Phật giáo, trong tương tác với triết học của xã hội lúc đó, để đi giải quyết vấn nạn gì? Cái đó được gọi là phương tiện. Cái đó không khó để truy nguyên tính tác giả và thời gian ra đề của một tác phẩm, dựa vào cấu trúc văn phạm, các khái niệm ngôn từ, cách thức diễn đạt, chúng ta truy ra được hết. Ví dụ như đọc một tác phẩm nào mà không ghi năm xuất bản, mà có cái chữ là quyết thắng, quyết đấu, tranh thủ, tiến lên, tiến mạnh, rồi từ xã hội chủ nghĩa, vân vân, thì chúng ta biết đây là các tác phẩm của Cộng sản, thời gian ra đời sớm nhất của nó là năm 1936, cho đến bây giờ, cho đến lúc nào mà nó còn tồn tại, thế đó. Còn trước đó nó không có những khái niệm đó. Chứ tranh thủ là xấu lắm quý vị. Tranh là giành giật, thủ là lấy tay mà. Lấy cái tay mình để giành giật của người khác về phía mình, gọi là tranh thủ. Thế là đấu tranh giai cấp mà, phải đi giành giật chứ. Giành cái quyền, gọi là thống lĩnh và ngự trị cho thành phần công dân, nông dân, khỏi tay của những người cường hào ác bá. Bây giờ mình đã quen cái từ đó, mình thấy nó bình thường. Tôi tranh thủ thời gian, thì giành giật thời gian về phía mình. Từ đó nó không hay. Nó rất là bạo lực và bạo động trong ý niệm á. Thế đó là một cái ví dụ cho tôi là biết là cứ đọc vào tác phẩm nào thấy có khái niệm đó, thì cái thời gian ra đời sớm nhất của đó là từ năm 1932 hoặc là 36 thôi. Ở Việt Nam là năm 1945, ở Bắc Trung Bộ năm 1956, ở Việt Nam là năm 1975. Rồi nó có những cái khái niệm mới, ví dụ như là cái bẫy chuột vào thế kỷ thứ 3 nó mới có, thứ 3 trước Tây lịch đó. Thì đọc vào tác phẩm nào của kinh điển mà có chữ bẫy chuột là biết là nó ra đời sớm nhất là giai đoạn đó thôi. Trước đó nó không, chưa từng có. Hoặc là khái niệm máy bay đi, thì cái thời gian ra đời sớm nhất của chiếc máy bay đầu tiên là năm 1943. Internet từ năm 1983, World Wide Web từ năm 1989, trước đó làm gì có. Tức là chỉ dựa vào khái niệm đó, chúng ta biết được cái thời gian ra đời sớm nhất của một tác phẩm. Thì trong chương trình văn bản học ở cấp thạc sĩ Phật học đó, chúng ta sẽ học để truy nguyên tính tác giả và nhiều vấn đề phức tạp triết học ở trong đó. Còn những vấn đề này đó thì không dạy ở cấp cử nhân Phật học năm 3 trở xuống, cao đẳng Phật học, trung cấp Phật học, vì nó chưa cần thiết. Mục đích mà tôi mạnh dạn nói những vấn đề này đó là tôi chỉ muốn chứng minh một điều: Đức Phật không hề mâu thuẫn. Tòa giáo Đức Phật là siêu tuyệt, đáng để tất cả các bậc vĩ nhân trên vũ trụ này tôn kính Ngài. Còn người mâu thuẫn được định nghĩa là chưa có trí tuệ. Hễ mâu thuẫn là không có trí tuệ. Cho nên á, tôi đã công khai hóa quan điểm đó, chứ không phải là tôi mâu thuẫn. Trong giai đoạn 1, để tôi làm các Phật sự, tôi không muốn nói đến những vấn đề này nhiều. Giai đoạn 2, tôi nghĩ rằng là nếu mình cứ im lặng thì rất nhiều người bị khổ đau. Bởi vì ta tế ta mê tín mà, ta đến ta nhờ, nhiều khi cúng cầu siêu mấy chục năm rồi, đến ngày chết, ngày giỗ 50 năm, 60 năm cúng cầu siêu nữa. Ta tái sanh làm người, nhiều khi đã tái sanh là sống là 60 tuổi rồi, chết 61 năm thì bây giờ trở thành 60 tuổi. Rồi người đó có thể chết sớm nữa, mới 40 tuổi thì chết, ta tái sanh thêm một lần nữa là trở thành người 19 tuổi nữa rồi, là cái kiếp thứ hai nữa rồi. Và giờ mà cứ ngồi đi làm coi lấy cầu siêu, không cần thiết. Đổi lại thành lễ tưởng niệm. Lễ tưởng niệm thì chúng ta phải có một khóa kinh, tôi cũng nhắc nhở quần chúng việc này việc nọ, rồi để có cơ hội sum họp gia đình, hướng dẫn Phật pháp, tưởng niệm công lao của người chết, chứ không phải là cầu siêu. Và cái hậu quả đó là người ta nghĩ rằng là vì ma và quỷ đói chưa tái sinh cho nên nhập vào con người. Rất nhiều chùa bây giờ làm việc đó, trị bệnh ma nhập, trị có nhiều nơi đó, người ta muốn chết luôn, đánh đập đủ kiểu, vì lên trên mạng rồi. Thì năm 2010 trở về trước á, Thì tôi cũng chuyên về cái này, nhưng mà không cần phải giải thích, vì giải thích nó mất thời giờ lắm. Tế thì tôi vẫn tụng thời kinh, rồi tôi đối thoại với họ để giúp cho người đó trở lại người bình thường. Sau đó họ té ngã xuống, mồ hôi ướt đẫm, nghĩ rằng là con ma đó hay con quỷ dữ đó thoát ra khỏi cơ thể của mình. Tác dụng tâm lý đó có khi được vài tuần, vài tháng, có khi chỉ được vài ngày, rồi nó lại tái phát. Cho nên từ năm 2010 đó tôi quyết định là không phương tiện nữa. Mặc dù cách thức điều trị ma nhập á, khái niệm dân gian và ma nhập á, của tôi là khác hoàn toàn. Tôi đối thoại là chính để giải quyết ức chế tâm lý của họ. Từ năm 2010 trở đi đó, thì tôi nhấn mạnh đến trị liệu và công khai hóa rằng là ma nhập không có thật. Chứ không phải là tôi không biết việc đó. Thì các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ma nhập á, y khoa nó gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Nhân cách là người, đa là nhiều, đóng vai người khác bằng sự vô thức. Trong tiến trình bị rối loạn, các nguyên nhân đó bao gồm sử dụng ma túy, uống rượu bia quá nhiều, mất ngủ lâu dài, thất tình, rồi căng thẳng trong việc làm, việc học, bị cưỡng bức tình dục, đè nén khổ đau, bị nỗi hàm quan không giải tỏa được, rồi lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, v.v. Rồi chơi game điện tử, internet khoảng 6-7 tiếng trở lên đều dẫn đến tình trạng này. Thì các cái duyên hỗ trợ chỉ cần đi ngang nghỉ trang, chứng kiến một lễ tang người nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, hoặc là tới nơi hương khói nhiều, khí oxy không có, cặp bồ đích nhiều, hay là tới cái nơi đang diễn ra hoạt động tín ngưỡng, thì nó tạo thành các duyên để cho cái hiện tượng đa nhân cách này xuất hiện. Là người không biết đó là ma nhập. Thì tôi có một bài giảng trị bệnh ma nhập, tôi giả định là có ma nhập thật để quần chúng dẫn đến chùa tôi và được tôi điều trị rối loạn đa nhân cách. Đó là cái mẹo vặt thôi. Những người không hiểu được mẹo vặt nó, nói là ông thầy Nhật Từ là ông tự mâu thuẫn. Trước đây ông thừa nhận có ma nhập, còn bây giờ ông phủ định. Thực tế tôi biết rất rõ, vì tôi sống ở chùa Đại Giác từ năm 83. Hòa thượng Đại Giác là chuyên gia trị bệnh ma nhập. Tôi đã quan sát từ lúc tôi còn làm tập sự xuất gia. Và tôi làm công việc này từ năm 92. Không có gì mà tôi không biết. Tôi nghiên cứu tâm thần học mấy chục năm, tiếp xúc mấy ngàn bệnh nhân tâm thần, tìm hiểu các nguyên nhân của họ, phối hợp với tâm thức học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, để giúp đỡ cho người bệnh rối loạn đa nhân cách đó không bị tái phát. Thì trung bình từ 5 giờ đến 7 giờ tối ở chùa Giác Ngộ đó, tôi trị về các bệnh này: trầm cảm, là tự tử, vân vân, thất tình. Nói dài hơn chút xíu để chúng ta thấy ha. Đó là những học thuyết phát sinh về sau đã vô tình mâu thuẫn với các học thuyết nguyên thủy của Đức Phật. Mà nếu chúng ta cho rằng là tất cả các học thuyết đó như là ngạ quỷ và địa ngục là do Đức Phật nói, thì Đức Phật được chứng minh là mâu thuẫn với học thuyết năm uẩn, và mâu thuẫn với học thuyết 12 nhân duyên, và mâu thuẫn với bài kinh Trường Bộ nói về 62 tà kiến. Mà tôi tin rằng là tuệ giác của Đức Phật siêu tuyệt đến độ ngài không thể mâu thuẫn. Thì trong phần là nhân sinh quan tôi chỉ nói ngắn gọn thế. Còn các vấn đề còn lại như là học thuyết vô ngã luận, rồi nguồn gốc của con người, 12 mắt xích sự sống, cũng như là nghiệp và các hành vi đạo đức, và các vấn đề vấn nạn con người đó, thì nó rất rộng và nhiều. Thì quý vị tự nghiên cứu thêm. Thì trong phần thi cuối kỳ đó, nó có 3 nhóm chủ đề thôi: thế giới quan, nhân sinh quan và giải thoát quan. Nó rất đơn giản mà, dễ, chỉ cần hiểu là làm được. Thì sư Giác Hoàng có cho biết đó, là quý vị có thể chọn một trong hai cách thi, hoặc là thi viết, hoặc là thi nghiên cứu. Thì tôi cũng đồng thuận theo thôi. Nếu cuối kỳ là thi viết thì tất cả chúng ta thi viết, thế đó là theo quy định của nhà trường. Còn mấy chủ nhật sau nếu tôi rảnh thì chúng ta đến tập trung vào phần hỏi đáp hơn là nói lý thuyết, vì các chuyên đề về dẫn nhập triết học Phật giáo đó tôi đã giảng 16 hoặc 17 chuyên đề á, mỗi một bài trung bình nó là 90 phút á, thì quý vị có thể tự nghe lại. Còn cái cua tóm tắt là nó cũng đã có mấy chục trang, chúng ta tự xem thêm và đọc lại các xuất xứ. Cái xuất xứ đây chủ yếu là tiếng Bali ha, quý vị có thể đối chiếu qua tiếng Việt bản dịch của Thượng Minh Châu để đọc thêm, để đọc vào cái nguyên bản á, giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc vấn đề hơn. Nếu quý vị không ngại thì mình dành thêm 15 phút nữa để vấn đáp. Ai có hỏi về môn học này đó thì đặt câu hỏi.
Con xin chào thầy. Trong cái phần mà thế giới quan á, thì bên đạo Phật của mình á, thì theo hiểu thì mình có cái luân hồi. Nhưng mà khi một số người mà hỏi về cái nội dung này, họ không có không biết về đạo Phật, và họ ở bên ngoài cái họ là những cái đối tượng khác, có thể là từ những cái đạo khác cũng có, thì làm sao mà mình lý giải được cái về cái vấn đề luân hồi này trong khi họ không có tin về những cái điều đó. Con xin cảm ơn ạ.
Để giúp cho những người không tin kiếp sau đó là có thật đó, chết là hết, thì quý vị có thể đọc lại bài kinh Nữ Đồng Tử trong kinh Trung Bộ. Và bài kinh này được tôi trích dẫn trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày ấn bản năm 1994. Tôi có hai buổi giảng về bài kinh đó, và tôi đặt tựa đề đó là Đối Thoại Với Người Không Tin Kiếp Sau. Thì trong bài kinh này đó, nó có bảy cái cách biện giải về kiếp sau là có thật, rất là ấn tượng. Cái đối thoại đó nhén lửa, người phản biện không tin kiếp sau đưa ra những cách thức để chứng minh kiếp sau là không có thật. Một trong những cái cách mà lý luận đó thì người ta, cái ông đó, ông nói như thế này là: tôi là người giàu, tôi có rất nhiều người thân và thuộc hạ, thì những người thuộc hạ của tôi đó khi đến tuổi 70 và hấp hối đó, thì tôi đến nói với họ đó, nếu kiếp sau là có thật đó, sau khi chết ông về ông báo tôi sẽ thưởng cho hết gia đình con cháu của ông, ruộng vườn, nhà cửa, đất đai, để sống thoải mái một kiếp người. Vì tôi không thiếu cái này, tôi muốn chứng minh là có thật thôi. Và người hấp hối đó hứa với tôi hết. Nhưng trải qua bao nhiêu năm, những người hứa đó không ai báo cho tôi một điều gì hết và chứng minh điều đó là có thật hết. Cho nên tôi tin là kiếp sau không có. Thì bà kinh phản biện lại một cách cũng rất là thú vị nha, rằng là nếu người đó có nghiệp đạo đức trung bình thì sau khi chết á, 10 tháng sau để trở thành một con người mới, hoặc là cô gái, hoặc là cậu bé, hoặc là người ô môi, hoặc là người bê đê, hoặc là người lưỡng tính, thì tại đó người đó được nuôi bằng cái nhau của người mẹ, sau đó là bầu sữa của người mẹ, sau đó là vật thực từ sự giúp đỡ của người mẹ. Tâm thức đó dính ở trong cơ thể của người đó, làm sao đi về báo cho ông được. Còn nếu đời sống của người đó là thú tính á, không có sám hối nghiệp chướng, chết đó bị tụt xuống từ con người xuống loài vật, thì tại đó được nuôi dưỡng bởi con vật mẹ, và tâm thức đó bị dướng kẹt ở trong cấu trúc thần kinh của cái cơ thể con vật đó, làm sao về báo cho ông được. Lý luận rất là hay. Bởi vì đọc lại cái đó và nghe lại trên mạng, đối thoại với người không tin đời sau gạch ngang Thích Nhật Từ, thì nó có 2 bài, mỗi bài 90 phút, rất là chi tiết. Đối với những người theo chủ nghĩa duy vật đó, triết học Marx Lenin, thì về bản chất á, triết học Marx Lenin á là triết học chính trị và tập hợp các cái kiến thức của các lĩnh vực, bao gồm mà kiến thức về vật lý học, rồi các kiến thức triết học biện chứng của các triết gia trước đó, và đưa ra những học thuyết mới về đấu tranh giai cấp, rồi các pháp biện chứng vân vân. Thực ra đó là tổng hợp thôi, tổng hợp hay. Thì triết học Marx Lenin á và những người duy vật á đều cho rằng á rupa, tức là vật thể đó, là bảo toàn năng lượng, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hình thái dễ hiểu nhất là gì? Khi ở đồng bằng sông Cửu Long á, do nạo vét lòng sông, dòng chảy bị biến đổi, ở một số khu vực bị sạt lở, An Giang đó là bị sụp nhà xuống dưới sông, thì ở vị trí đó, ngay thời điểm đó, chúng ta gọi là đất sạt lở, và cho đó được gọi là mất đất. Cái điểm mất ha, được sử dụng. Tôi mất cái nhà, tôi mất một khoảng đất, tôi mất một cái diện tích đất. Nhưng đồng thời đó, ở chỗ khác nó có hiện tượng bồi, cái cồn, hay là bồi đất ra, như là biển Kiên Giang đó, là biển bồi. Còn biển Cà Mau đó, là biển lở, là xâm thực. Như vậy, mất ở chỗ này đó, thì nó bồi ở chỗ khác. Nó là bảo toàn, tổng thể. Diện tích đất nó mất ở chỗ A, nó lại trôi dạt ở chỗ khác, hoặc là nó nằm ở dưới lòng sông, hoặc là nó trôi qua cái cồn nào đó, một cái bờ nào đó. Như vậy nó không bị mất đi. Về vấn đề này đó, thì tất cả những người theo khoa học hiện đại hay là triết học Lenin, những người vô thần đều phải chấp nhận đó là sự thật hết á. Chúng ta phải chứng minh điều này trước, để người ta chấp nhận cái quy luật đó rồi mình mới nói đến vấn đề thứ hai, đó là Nama, tức là tâm. Thì theo Đức Phật á, Nama cũng được bảo toàn. Và nhất là những người theo chủ nghĩa duy vật á, họ cho rằng ý thức là một loại vật chất siêu cấp tồn tại trong bộ não, không tách rời khỏi bộ não. Cho nên khi chết á, não trở về với các bụi thì ý thức cũng trở về các bụi, cuộc sống khép lại vĩnh viễn. Thì bây giờ á, chúng ta có thể chứng minh học thuyết đó là mâu thuẫn. Nếu vật chất mình chấp nhận á, là được bảo toàn, thì tại sao tâm thức đó là một phần của vật chất theo triết học Marx Lenin lại không được bảo toàn? Nguyên tắc nó được bảo toàn mà, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Giống như nắng quá thì nó tạo ra sự bốc hơi, sự bốc hơi nó tạo ra thành là mây, mây với tác động của nhiệt nó tạo ra nước mưa, thì lúc đó chúng ta nói là mây mất, nước bị bốc hơi là nước bị mất. Nhưng mà tạo thành mưa, nó được bảo toàn qua một cái dạng năng lượng khác. Mưa thì bắt đầu nó thấm xuống lòng đất, nó trở thành là mạch nước ngầm. Và nước ngầm nó lại bị tác động nữa, thì nó trở thành là hơi. Hơi bắt đầu tạo thành hơi ẩm, rồi trở thành mây. Cứ như thế nó tuần hoàn. Cái năng lượng của toàn bộ nước dưới các hình thái, mây, mưa, rồi nước, rồi hơi, rồi nước ngầm, nó không có tăng thêm, không giảm bớt. Thì tâm thức của con người nó cũng không tăng giảm như vậy. Thì ở phương diện này đó là rất nhiều người bảo thủ ta không chấp nhận. Thì để chứng minh cho cái tâm thức này là tiếp tục tồn tại đó, chúng ta có lợi thế trong thời khoa học hiện đại này, đó là hiện tượng thần đồng và thiên tài. Sinh ra trong các gia đình cực nghèo, thậm chí những gia đình cực dốt dữ, thỉnh thoảng có các thần đồng xuất hiện. Như ở tại Ấn Độ có thần đồng mà vật lý, xuất thân từ gia đình cùng đinh. Mấy nghìn năm gia đình đó là gia đình cùng đinh, ăn xin thôi, không có chữ nghĩa gì hết đó. Mà cậu bé này đó, cách đây là năm 94 rồi, cậu ấy khoảng là 7 tuổi. Cậu ấy làm được tất cả những bài toán khó nhất về vật lý học ở trình độ tiến sĩ, mà chưa từng đến trường học. Thì chúng ta phải chấp nhận đó là thằng đồng. Thằng đây là thằng linh đó. Đồng là cậu bé. Cậu bé giỏi như là thằng linh, không học mà biết. Thế đó là khái niệm người ta nói về cái năng lực siêu việt của một con người ở tuổi thơ thôi. Ở Việt Nam chúng ta mấy chục năm trước thì có nhà thơ Trần Đăng Khoa, lúc đó 6-7 tuổi đã ra được mấy tập thơ. Trên thế giới này có mấy trăm ngàn thằng đồng. Trong mỗi một giai đoạn, trong vòng 10 năm, 20 năm, có mấy trăm ngàn người như thế, về mọi lĩnh vực. Thì những người mà theo học thuyết là chết là hết, không có kiếp sau đó, thì họ cho đó là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên biết, hoặc là hiện tượng đặc biệt thế thôi. Thực ra đó, nó là sự tiếp nối của các hạt giống kiếp trước. Cái kho tàng thức á, Alaya, mình gọi là kho tàng thức đi, nói Alaya không ai biết nó là gì. Kho tàng thức của con người để chứa được một cách vô cực, giống như ổ máy vi tính á. Rồi năm 94 á, thì cái ổ đĩa cứng á, nó chỉ chứa được nhiều nhất là gì? 1 GB. Đến bây giờ đó, nó có thể nâng lên thành terabyte. 1 terabyte thì bằng á 1000 GB. Cũng với một cái không gian đó thôi, cái sức nén của đó quá nhiều, nó làm theo cái cấu trúc kim cương. Một cái cơ thể 1m8 cao 1m8 nặng 84 kg, nén lại còn một cái viên kim cương nhỏ như đầu ngón tay thôi, đó là độ nén. Thì bộ nhớ con người đó, nếu nén sắp xếp tốt đó, nó có thể nhớ được nhiều kiếp trước. Thì những người thằng đồng đó là những người mà các hạt giống tri thức của kiếp trước đó, họ là chuyên gia đầu ngành ở lĩnh vực đó. Cho nên khi sinh ra đó, 6-7 tuổi, thậm chí 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, không ai dạy hết, chỉ cần nghe các dữ liệu đó một lần, hay là đọc qua một lần thôi, bắt đầu nó sống lại. Giống như là suốt mùa đông giá lạnh, âm mấy chục độ C, toàn bộ các cánh đồng ở phương Tây nó chết rồi hết, thì thật ra nó nằm yên. Qua đến mùa xuân á, tuyết tàn sáng mờ đi, thì tuyết nó phủ trắng các cánh đồng nha. Chiều về đó, do tác động của nắng đó, tuyết đã tan hết, bắt đầu cây xanh soi lên màu xanh dờn ở khắp các cánh đồng. Nó cũng là một thường duy trì để tiếp nói. Thì các hạt giống đó, về tri thức, tôn giáo, chính trị, khoa học, xã hội, dân sự, phong tục, tập quán, văn hóa, cộng nghiệp, biệt nghiệp của con người đã không mất đi, nó giữ trong cái kho tàng tâm thức đó dưới dạng nén. Đó là gọi là năng lượng, năng lượng tâm. Thì năng lượng tâm này đó, chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ là bắt đầu nó được kích hoạt và làm cho người đó trở nên đặc biệt hơn những người thuộc nhóm lứa tuổi khác, nhóm lứa tuổi tương đồng. Nổi trội ở cái tuổi thơ không có nghĩa là khi lớn lên các thằng đồng đó cũng nổi trội tương tự, không có. Nó nổi trội lúc đó thôi, rồi sau đó do có môi trường sống, môi trường giáo dục, sự phấn đấu, phương pháp phấn đấu, thì có một số thằng đồng đó khi lớn lên nó bắt đầu cái năng lực đó mất đi, vì họ không tiếp tục. Giờ cha mẹ không biết, không hướng dẫn, không giúp đỡ, không nuôi dưỡng, cho nên nó không trở thành đặc biệt. Thì có thể nói là 95% các thằng đồng á, về các lĩnh vực khi lớn lên không trở thành là nhân vật đặc sắc ở lĩnh vực đó nữa. Đó là điều đáng tiếc. Nhưng bây giờ nhà thơ Trần Đăng Khoa đó, bây giờ ông làm thơ đâu có hay bằng lúc mà ông còn là cậu bé 5-6 tuổi đâu. Rồi chúng ta đang có một thằng đồng piano ở Canada, 5-6 tuổi gì đó, đánh những cái bài piano mà đẳng cấp nhất thế giới, không có mấy người đánh được. Nhưng mà nếu không nuôi dưỡng tiếp tục á, Thì sau này cậu bé đó cũng trở thành một người piano giỏi thôi, chứ không có gì đặc biệt hơn nữa. Người đó nó nổi trội ở trong cái giai đoạn tuổi thơ. Và cũng bằng cách này đó, thì các vị Lạt Ma tái sinh của Tây Tạng đó, vào lúc 6 tuổi thì họ được thừa nhận là người tái sinh để phục hoạt cái chức vụ của vị Lạt Ma đứng đầu trong giáo phái đó. Rồi sau đó, đó họ được giáo dục với một chế độ Phật học đó, khó gấp 5 lần cái chương trình học Phật học bình thường, bao gồm dạy đạo đức, dạy thiền định, dạy những bài kinh cao cấp, dạy về xã hội học, rồi môi trường học, rồi khoa học. Thì các vị đó phải giỏi bình thường thôi, giữ tiếp nối các hạt giống thần đồng đó bằng những hỗ trợ tích cực. Cho nên các vị Lạt Ma tái sinh thật sự đó thì không cần phải đào luyện đâu, từ nhỏ là có thể thuyết giảng được, chưa từng học mà thuyết giảng Phật pháp được. Thì tại Việt Nam chúng ta đã có thần đồng Thích Tuệ Sĩ, lúc 7 tuổi được sinh ở tại nước Lào, đã giỏi tiếng Pali, đã giỏi chữ Hán, đã giỏi tiếng Sanskrit, đã giỏi tiếng Anh, tự học hết, chưa từng có lớp 12. Và về đẳng cấp đó, đó cho đến thời điểm hiện nay trong cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài gồm 57.000 tăng ni, không có ai giỏi như Hòa Thượng Tuệ Sĩ về ngôn ngữ. Và lúc đó Hòa Thượng người Lào đó thấy cậu bé này giỏi quá, cho nên khích lệ đưa về Việt Nam để đào tạo. Thì Hòa Thượng trí thủ nhận nuôi. Và năm 19 tuổi đó là thầy ấy đã viết được cái quyển Triết Học Tánh Không á. Viết lúc đó 19 tuổi thôi. Rồi được bổ nhiệm làm giáo sư Đại học Vạn Hạnh Hoài Lễ, làm chủ bút tạp chí Tư Tưởng Vạn Hạnh, lúc mới mười mấy tuổi. Rồi đọc lại những cái bài cũ của Hòa Thượng Tuệ Sĩ cái đây mấy chục năm, mới về thấy cái trình độ rất là đẳng cấp hơn cả các giáo sư lúc đó có mười mấy tuổi thôi. Đó là hạt giống nó được tiếp nối. Thì cái này đó nó thuộc về siêu hình học. Chúng ta chứng minh gián tiếp bằng sự suy luận. Thì giống như người không biết con cọp là gì thì mô tả con mèo, ai cũng thấy con mèo hết à, thì con cọp là con mèo lớn gấp 30 lần. Con mèo chỉ ăn chuột, con cọp ăn các con vật nhỏ hơn, thì ta dễ hiểu vậy thôi, là chứng minh gián tiếp. Còn mình đã chứng minh bằng mọi cách hết rồi mà ta không tin nữa, thôi coi không có nhân duyên, đừng mất thời giờ. Thì lúc đó đó quý vị nhớ là gì? Khác biệt quan điểm, như là quan điểm triết học, quan điểm tôn giáo và quan điểm chính trị đó, giống như là lấy một cái búa đánh vào một cây đinh. Quý vị càng phản biện chừng nào, đánh nhiều chừng nào, cây đinh nó càng lúc sâu chừng đó. Nó làm cho ta phải phản biện lại, chứng minh ngược lại, mất thời giờ vô ích. Cái đó Đức Phật gọi là hí luận. Quý vị có thể đọc thêm một quyển sách về thôi miên học, do Chùa Giác Ngộ xuất bản trong tủ sách Đạo Phật ngày nay. Chương đó là các bằng chứng về kiếp trước hay gì đó, cái tựa lâu quá tôi quên, tôi là người giới thiệu mà cũng quên mất tiêu. Thì quyển sách này tập hợp các nghiên cứu thôi miên của các bác sĩ hàng đầu của Mỹ, một số trong họ vẫn còn sống. Các chuyên gia về thôi miên đó sẽ yêu cầu đương sự có mặt ở trong một cái phòng mà màu sắc nó rất là thiêng liêng và tôn giáo, và với một cái nhạc nhẹ nhẹ để làm cho ta buông bỏ hết tất cả mọi căng thẳng lo toan. Và họ mới hỏi và yêu cầu người đó trả lời bằng sự vô thức, chứ không dùng ý thức để trả lời. 10 trường hợp thì có được 3 trường hợp thành công. Thì bắt đầu người ta truy ra được một kiếp nào đó, người đó ở đâu, làm cái gì, con cái nhà ai, cuộc sống như thế nào, thì người ta thâu lại hết và ghi chép lại. Rồi mới đi đối chiếu, đi đến chỗ đó thì nó đúng thật như vậy. Mà đăng ký nhân vật này chưa từng có mặt ở chỗ đó. Thì phương pháp thôi miên đó có gốc rễ ban đầu của nó là trị liệu. Ví dụ như một người không sợ biển, không sợ sông, nhưng mà nhìn xuống cái giếng là chóng mặt và ói. Thì theo học thuyết Thôi Miên á, thì người này đã có cái một kiếp nào đó chết giếng, cái ám ảnh gọi là muốn được cứu, cứu tôi, rồi bắt đầu chìm xuống, bắt đầu chết một cách đau đớn và tức tưởi, nên nó tạo ra một cái ức chế tâm lý để trải qua một kiếp sống khác. Mặc dù không nhớ được cái này, nhưng mà cái ám ảnh đó, ức chế đó nó vẫn còn. Cho nên khi nhìn thấy cái giếng là từ cái sợ. Cho nên khi thấy biển sóng nó to hơn thì không sợ, vì người đó không có chết biển. Thì bằng cách này đó, thì những cái nỗi sợ hãi vô cớ của người con người đó được các nhà thôi miên tri nguyên để giúp cho cái đó vượt qua bằng phương pháp á, từ cái ấm thị rồi nhận thức đúng. Phật giáo gọi đó là quán tưởng. Thì dụ các tiêu là giỏi sư Thiếu Lâm nè, đầu tiên mình đánh một cái đấm như thế này, nếu đo nó là 50 newton thì dạy ta quán tưởng là 500 newton, sau đó là 5.000 newton, sau đó là 50.000 newton, sau đó là 5.000.000 newton. Mà nếu luyện được thành công á, nhất dương chỉ là sập tường. Thì 1 tỷ người có thể là 1-2 người thành công. Như là Dư Hóa ở trong phim Thần Điêu Đại Hiệp á, đại khái đó là vậy, đó là quán tưởng để nó tạo ra thêm cái hiệu quả của hành động, thêm năng suất của hành động. Thì nói tóm lại đó là tâm thức cũng được bảo toàn giống như vật thể được bảo toàn năng lượng trải qua các kiếp sống, và sự bảo toàn đó được chứng minh bằng năng lực ký ức và năng lực thần đạo hay là thiên tài. Ở mức độ đơn giản đi, nếu ai đó đã từng học tiếng Anh cách đây 30 năm ở trường trung học, rồi mình bỏ, mình không có sử dụng đến, quên hết rồi. Rồi khi quý vị đi đến một cái lớp học tiếng Anh lại đó, so với người mới học lần đầu tiên, quý vị sẽ nhớ nhanh hơn, phải không ạ? Vì nó được ôm lại, nó được kích hoạt lại. Còn mình mới chứng kiến lần đầu, mới nghe lần đầu, mình khó nhớ hơn, chậm nhớ hơn. Rồi bằng phương pháp đó, quý vị đến học Phật học, mà nghe cái gì đó mình hiểu được liền, mình biết là hạt giống đó mình có sẵn. Nó mới nhanh. Còn có nhiều người nghe buồn ngủ, nghe thuyết giảng là ngủ, nghe thuyết giảng là bỏ đi, vì hạt giống đó nó chưa từng có, cho nên nó vô đó lạ lắm, nó khác lắm, và nó tạo thành một gì, cái phản ứng loại trừ, giống như kháng thể loại ra bên ngoài các vật lạ, vật thể lạ. Còn cái kháng thể văn hóa đó, nó loại ra những thứ nó không thuộc về mình, những thứ mà mình không được sinh ra lớn lên và sống với nó, nó làm chúng ta phải phản kháng. Cho mình có thể chứng minh gián tiếp bằng như thế đó để cho thấy là sau khi chết tâm thức là tiếp tục tái sinh. Thì tại sao mà có người thì học một lần là biết, học một biết mười, học mười biết 100, có người học 10 thì biết 1, và học 10 biết còn có 0.5 thôi. Đó là hạt giống được huân tập nhiều và ít thôi. Thì cái này nó là chứng minh về siêu hình học, thì cái đó nó đòi hỏi người ta phải có nhận thức đúng để tin, chứ không phải cái gì cũng phải chứng minh được bằng vật lý. Thì tất cả những vấn đề cao cấp của con người đó nó được về siêu hình học hết. Hạnh phúc là vấn đề siêu hình, tao đó là vấn đề vật lý rồi. Còn là còn khổ á và sướng đó, nó thuộc về siêu hình. Nó về cảm nhận của tâm, cảm nhận của tâm thì không có thước đo chung như là vật lý được. Tất cả những giá trị cao quý con người nó thuộc về siêu hình hết. Cho nên siêu hình không có gì là xấu nha. Đừng nói Đức Phật là tránh những vấn đề siêu hình. Đức Phật không tránh những vấn đề siêu hình, mà Đức Phật tránh những vấn đề không thực tiễn. Hai cái đó nó khác sâu xa lắm. Niết bàn nè, an lạc nè, từ bi hỷ xả nè, những phẩm chất tâm nè, những giá trị sống nè, những giá trị văn hóa phi vật thể nó thuộc về siêu hình. Thế đâu Đức Phật đâu có phủ định cái đó đâu. Đức Phật chỉ nói những cái gì không thực tế là Ngài không nói, không thực tiễn, không đề cập đến, vì vô ích. Thì quý vị nghe lại đối thoại với người không tin kiếp sau, hoặc là nghe các bài tôi phân tích về kinh Na Tiên, trong đó có vấn đề tái sinh. Thì lý luận của Ngài Na Tiên trong kinh Na Tiên Tỳ Khưu đó rất là sâu sắc, về chết không phải là hết. Thì Na Tiên nó có hai bản. Một bản dịch chữ Hán đó thì chỉ bằng 1/8 số chữ so với bản tiếng Bali. Bản tiếng Bali thì đã được dịch ra tiếng Việt rồi. Ở trên mạng cũng có, dạng âm thanh cũng có. Nếu ai muốn đi vào chuyên sâu đó, thì nên đọc cái bản Milanda Vấn Đáp. Còn bản chữ Hán là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, để thấy rõ được cái học thuyết tái sinh đó, và chết phải là hết. Thì nó là một phần rất quan trọng của nhân sinh và Phật giáo.
Dạ, con chỉ xin hỏi một câu để rõ lại ý là hồi nãy thầy có nói là cái phần mà địa ngục và ngã quỷ, tức là mình thêm theo sau để giáo dục. Như vậy thì theo con hiểu là có nghĩa là khi mà mình tái sinh vô lục đạo thì bây giờ nó chỉ còn có 4 cõi đúng không thầy? Dạ, con muốn hỏi. Cảm ơn thầy.
Khi tôi dịch các kinh điển, bao gồm kinh điển Bali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa, để xuất bản trong các nghi thức đọc tụng tại chùa Giác Ngộ đó, gồm có kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật căn bản, thì tôi vẫn giữ nguyên. Nếu trong mạch văn kinh đó là lục đạo thì tôi vẫn ghi rõ là lục đạo, tôi không bỏ đi. Để tôn trọng cái nguyên văn của tác phẩm ở một mức độ tương đối. Còn nói về cái quá trình phát triển triết học Phật giáo trải qua nhiều niên đại và thế kỷ đó, thì các nhà biên tập đó, vì những lý do khách quan mà mục đích của đó là trí tuệ phương tiện để mang lại lệ lạc cho một giai đoạn nào đó, thì đã có thêm những cái cảnh giới mà theo tôi và hàng trăm ngày nghiên cứu Phật học đẳng cấp á, đều cho rằng đó không phải do Đức Phật nói, chứ không phải một mình tôi nói đâu. Tôi nói sao thiên hạ đến cả trăm năm mà. Nhưng mà ở Việt Nam đó thì những tác phẩm đó không được dịch thuật ra, cho nên đó người ta cứ tưởng rằng là tôi là người đầu tiên nói những thứ này và tập trung vào sự tấn công vào tôi là chống phá Phật giáo, ý là thế. Thì nếu mà phân nhóm loại đó theo quan điểm của tôi thì chỉ có hai cảnh giới thôi: cảnh giới con người và cảnh giới con vật. Thấp nhất của con người á là người phàm, lương chừng của con người là chân nhân, cao nhất của con người là thánh nhân. Thánh nhân có nhiều cấp: thánh nhân A La Hán, thánh nhân Bồ Tát và thánh nhân là Phật. Còn khái niệm đó có thể mình bắt đồng, đại khái mình chia vậy. Thì con người là người phàm á, thì gồm có con người trên quả địa cầu này và con người ở các quả địa cầu khác có sự sống do có oxy, thì bao gồm thiên, dạ, tu la. Còn đối chiếu vào tam giới đó thì nó gồm có sắc giới và vô sắc giới, toàn là những cõi trời. Và trong dục giới thấp nhất là có 6 cõi trời đó. Như vậy là mấy chục cõi trời đó đó nó đều là con người hết, nhưng mà là con người ngoài hành tinh, gọi chung lại là thế giới con người. Thấp hơn, tệ hại hơn, đáng tội nghiệp hơn, về nghiệp thú tính hơn là loài vật. Thì gồm có vi khuẩn, siêu vi khuẩn, côn trùng vi tế, loài bò sát, loài dưới nước. Dưới nước thì có nhất cư và lưỡng cư. Loài trên cạn thì loài bò, loài bốn chân. Rồi loài lưỡng cư, vừa có hai chân, vừa có cánh. Đó. Rồi loài tam cư, vừa sống ở trên cạn được, vừa sống ở trên cây được, ở bầu trời được, ở dưới nước được. Và cao quý nhất là con người. Đó là gọi chung là loài vật đi, có tình thức. Đó là hai cảnh giới sống, chia ra nhiều cái cấp khác nhau. Còn ngạ quỷ như tôi vừa nói đó, là nó trái lại với học thuyết 12 nhân duyên, trái lại với học thuyết nhất tưởng luận. Nhất tưởng luận là chỉ có tâm thức không, Đức Phật phủ định học thuyết đó, cho đó là tà, thì là đoạn kiến. Thì đó là học thuyết đưa về sau này. Còn nếu chấp nhận nó là có thật đấy, thì con người cũng có ngạ quỷ của con người, và động vật có ngạ quỷ của động vật. Thế là như con chó tính trung thành nó cao, có một vài con chó được dựng lên thành phim thật đấy, chủ nó chết nó cứ ra ngay chỗ đó nó chờ hoài, Đó là cái quyến luyến đối với chủ chứ. Thì theo học thuyết ngạ quỷ thì sau khi con chết, chó này chết rồi nó trở thành hồn ma, nó về chỗ đó, nó cứ bám chỗ đó, trong khi chủ nó tái sanh đi mất đất đâu rồi, nó cứ tiếp tục ở chỗ đó thôi. Rồi từ đó có những cái câu chuyện dân gian hấp dẫn lắm, và cái này rất phản cảm và sai với Phật học. Người ta cho rằng đó là vua đại đế Ashoka đó chết làm con rắn, vì lúc chết đó, cái tâm của ông đó sanh. Hoặc ở Trung Quốc thì dựng lên cái câu chuyện một vị hòa thượng mấy chục năm phụng sự cho Phật giáo và dân tộc, nhưng mà ở cuối đời đó thì là thích trồng hoa, chăm sóc hoa và dướng bận vào cái đó, cho nên khi chết đó, làm con bướm bướm bám trên hoa. Vô lý, phi nhân quả. Rồi một cái câu chuyện khác trong văn học Pali đó, có ông tỷ phú tài sản nhiều quá, vàng dòng ngọc báu ông chôn ở dưới cái giường nhà của ông ấy, ông cắt ông giấu luôn cả con cái, chết tái sinh làm con chó. Rồi Đức Phật đi khắc thực qua cái nó mới sủa. Đức Phật có vợ nó kiếp trước ông tỷ phú mà không biết bố thí cúng dường, kiếp này làm chó rồi mà còn không biết xuất tỉnh, rồi cho nó buồn quá nó bỏ ăn nó chết. Cái là chủ nhân tức là con trai của gia đình đó đó mới kiện Đức Phật. Đức Phật có nói con chó là cha của ông kiếp trước, vì có cái kho tàng báu vật mà nó không tiếu sanh được, thì cái cậu đó không tin mới đào xuống phát hiện ra báu vật. Đó là minh họa cho cái việc mà quyến luyến chấp trước tính sở hữu bao gồm con người và vật chất, sau khi chết đã làm cho người đó tái sanh bị dướng kẹt vào cái cảnh giới đó. Cái đó là mê tín, mà tính giáo dục đạo đức thì tốt, còn về luật nhân quả và tái sanh thì không phù hợp. Cho nên để học Phật pháp thì quý vị cứ nói đơn giản là có 5 cảnh giới sống, 6 cảnh giới sống bình thường. Còn nó đúng ra đó thì loài sự sống á, theo mô hình cũ á, thì nó có 5 thôi. Địa ngục không phải là loài sự sống, nó là cảnh giới sự sống. Như vậy còn lại là gì? Ngạ quỷ, rồi bàn sinh, con người, Atula, thiên, nhân là con người đó. Chứ còn địa ngục nó không phải là loại hình sự sống, nó là ngũ thú thôi chứ không phải là lục thú. Thú là cảnh giới, nó đồng âm với thú vật á, nhưng ngữ nghĩa thì khác. Nếu ai đọc được tiếng Anh á thì quý vị có thể đọc tác phẩm của Hòa Thượng Thích Thiện Châu trình ở Đại học Sạc Bôn, học thuyết nhân tính Phật giáo nguyên thủy, hình như là thơ Early Theory, Early Buddhist Theory of Person, hoặc là Early Buddhist Theory of Personality, lâu quá tôi không nhớ. Thì trong tác phẩm đó đó, Hòa Thượng đã chứng minh thành công. Trong giai đoạn đầu á, Đức Phật chỉ nói có 2 cảnh giới thôi, người và vật thôi. Rồi về sau này có quá trình biên tập á, mới đẻ ra cảnh giới ngạ quỷ, rồi cảnh giới địa ngục vân vân. Đó là những dữ liệu rất là đáng trân trọng. Thì quý vị đánh cái chữ Thích Thiện Châu, rồi Early Buddhist Theory of Persons, hoặc là Early Buddhist Theory of Personality, thì coi nó có xuất hiện cái tác phẩm không? Nhà xuất bản Basinadas ở thủ đô New Delhi đã xuất bản tác phẩm này. Vấn đề đó là dầu về căn bản là 2 cảnh giới người và vật, hay là 5 cảnh giới được phát triển về sau này không quan trọng, mà quan trọng đó là dòng nhân quả tiếp nối trong các loài sự sống đó là không thể bị mất đi, và nó chi phối cái hạnh phúc hay khổ đau của con người, nó tạo ra lối sống của con người, văn hóa của con người, những giá trị tích cực hoặc là những điều xấu đối với con người là có thật. Cái quan trọng là làm cho đã. Thì rất tiếc là những người chống đối tôi thì họ không chịu nghe cái phần sau này. Bây giờ nếu chúng ta bỏ học thuyết ngạ quỷ đi bỏ hậu thuyết địa ngục đi, nó không mất mát gì cho đạo Phật hết trơn á. Vì cái sự tiếp nối tái sinh vẫn diễn ra, nhân quả vẫn diễn ra. Giáo dục đạo đức chúng ta có thể có nhiều cách khác tương đương, nhiều cách khác phù hợp hơn trong cái thời hiện đại này, chứ đâu có mất đi đâu. Mà nói rằng là không tin vào địa ngục và ngạ quỷ là phá hoại Phật giáo, cái đó không phải vậy. Thì là nói rộng hơn để chúng ta hiểu ha, hiểu để mình dễ cảm thông. Còn về phương diện nghiên cứu thì chúng ta được quyền đặt các vấn đề, phản biện các vấn đề, chứng minh hoặc đúng hoặc sai một vấn đề nào đó. Nhưng mà chúng ta phải có cái văn hóa phản biện, văn hóa tranh luận, văn hóa đối thoại. Thú thật quý vị, tôi xuất thân là người bút chiến mà. Từ hồi lúc làm sa di năm 88 cho đến sẽ là lúc đó làm tỳ khưu rồi, 88 đến 92 đó tôi bút chiến nhiều lắm. Mà khi tôi đã tham gia bút chiến rồi đó, phần lớn là thắng, chưa bao giờ thua. Lúc đó đăng ở trên tạp văn, bây giờ gọi là tạp chí văn hóa đó, ha. Rồi đăng trên báo Giác Ngộ, hàng loạt các bút chiến chống lại các nhà Marxist Leninist, chống phá Phật giáo. Tôi lấy nhiều bút hiệu khác nhau, từ Nhật Thích, Thích Duy Tân, Thích Duy Tuệ. Vì lấy tên thật thì ta thấy mình là còn trẻ quá, ta đâu đăng. Vì lúc đó tôi mới có 20 tuổi, 21 tuổi thôi. Nhiều lắm. Nếu tập hợp những bài đó ra thành một quyển sách 300-400 trang. Hoặc là năm 2000 tôi phản biện cái quyển Ký sự hành hương đất Phật của thẩm phán tối cao Việt Nam Cộng Hòa Phan Thiết. Ông chống đối Phật giáo từ cuộc đời Đức Phật cho đến học thuyết của Đức Phật. Hoặc là năm 1991 tôi phản biện cái quyển Làm thần học theo cung cách châu Á của mục sư Tống Trường Thịnh. Và lúc đó tôi được Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước dành cho một buổi 3 tiếng đồng hồ để thuyết trình trước các cử tọa là các nhà thần học nổi tiếng của Việt Nam. Thì lúc đó quý vị biết tôi mới có 21 tuổi thôi, được dành cho một buổi đặc biệt như thế. Nếu quý vị đọc lại những tác phẩm đó thì cái năng lực phản biện của tôi vững lắm. Nhưng mà mười mấy năm trở lại đây đó, gần như tôi không màng đến vấn đề này nữa. Nói thật với quý vị, ai chửi tôi cũng phớt lờ, ai chống đối tôi dù cáo xuyên thật tôi phớt lờ hết, không quan tâm nữa. Nên như nó qua cái giai đoạn à. Cho nên chúng ta phải tập văn hóa phản biện lịch sử. Thì trong những cái tác phẩm mà tôi phản biện những người chống phá đạo Phật giáo có cố ý đó, dùng ngôn ngữ rất lịch sự, nói có bằng chứng, chứ mình không phải nói càng theo tôi đó về theo tôi thế kia. Nhưng bây giờ những người trong đó tôi phớt lờ hết, không quan tâm, vì nó mất thời giờ để mình tập trung làm việc khác. Thì nói tóm lại đó, thì cái môn dẫn nhập giáo Phật giáo đó cho chúng ta một cái nhìn rất là khái quát về triết học của Đức Phật trong giai đoạn từ lúc Đức Phật truyền bá chân lý cho đến khoảng gần 300 năm sau, nó vẫn giữ được cái tính chánh thống ấy, ít bị biên tập nhất. Và 300 năm sau trở đi đó thì bắt đầu nó bị biên tập nhiều lắm. Đức Phật đã thấy rõ việc đó bằng tuệ nhãn của Ngài. Cho nên Đức Phật nói là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Vì Đức Phật thấy rõ rằng khả năng bị biên tập thêm vào và bớt đi là có thật. Cho nên mong quý vị cố gắng ha, nghiên cứu thêm, chứ đừng có dừng lại việc học để trả bài thi cho nó đậu môn học, uổng lắm. Cho nên thi không quan trọng, điểm hạng không quan trọng, chúng ta học thật tốt, làm hết mình, kết quả như thế nào cứ chấp nhận như thế đó không sao. Còn người nào mà điểm mà nó thiếu á thì nó làm cho mình nhớ đề cái môn đó, nhớ đề cái quan điểm đó, vấn đề đó, không sao hết. Rồi thôi, chúc tất cả được an lành.